có một câu nói rất hay của ngài Phù Dung á. Ngài có nói một câu mà mình đã thuộc lòng là nhật nguyệt dị mại. Dường như mình dẫn câu này cho quý vị nghe là phải. Nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai. Chữ mại là đi qua đó. Nhược phất vân lai, tức là ngày tháng nó đi qua rất là nhanh. Nhược phất vân lai là nếu nó đi qua rồi thì nó không có trở lại. Nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Cụ là món đồ đó, tử là chết, tương là đem theo. Đem theo cái gì? Ngày tháng dễ qua nè, qua rồi không trở lại. Sống mà không lo tu thì chết anh đem theo được cái gì? Đây là cái câu nói của ngài Phù Dung Thiền Sư. Ngài ở núi Phù Dung cho nên người ta gọi là Phù Dung Thiền Sư. Phù Dung này mình đừng hiểu lầm, đó là một cô gái nha. Phù Dung đó là cái núi Phù Dung. Dạ. Yeah. Và ngài tên thật là Đạo Giai, Phù Dung Đạo Giai Thiền Sư. Nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Đây là cái xu hướng rất là tích cực mà đa phần các vị Bích Chi Phật ngày xưa họ cảm nghiệm được ngày tháng đi qua nhanh. Rồi các vị thiền sư cận đại, các ngài tu mỗi một ngày nhìn trời chiều là các ngài ủ rũ à. Thấy một ngày đi qua mà lòng mình vẫn còn ngổn ngang. Đó là cái điều đầu tiên mình đi vào ý thức rằng ngày tháng qua rất là nhanh. Mình chưa thể làm được gì nhiều thì mình ý thức là một ngày đi qua rất là nhanh, cho nên mỗi một ngày phải bỏ vô tâm thức của mình những câu kinh, những lời pháp, học thuộc lòng một bài thơ, học vài ba câu, học vài ba câu thơ thiền thôi, làm cho lòng mình nó tràn đầy cái chất thi ca. Và xin hỏi nhỏ nhau là học được mấy bài? Minh Nhật, Minh Tường học được mấy bài? Nói cho tôi mừng.
Ngày mai con sẽ trả.
Mai ăn khỏi trả tiền. Bây giờ mình có một ước hẹn nè ha. Tới tay tay mình sẽ lì xì cho mỗi thầy cô. Cứ thuộc một bài thơ chữ Hán là lì xì một đồng. Cứ thế mà tính tiền.
Tiếng Hán Việt là thôi nè.
Tiếng Hán Việt cũng được. Đọc bài thơ 4 câu là lì xì 1 đồng. Cứ vậy mà lượm tiền thôi.
Lúc lượm xe đó mình chết nhớ lượm chết bỏ luôn.
100 bài là được 100 đồng. Ráng học 100 bài được 100 đồng.
Con chấp nhận trong thân phận nghèo.
Thất bại ghê. Không tự lượm nhật là thất bại. Tao
rất là tình nguyện tham tiền.
Thầy, kiểu này giống như cái tuồng mà tham thịt tham tiền
tham Phật. Tiền Phật.
Bữa nào mình chép cái bài tương tiến tử bằng chữ Hán cho quý thầy cô học. Chép chữ Hán thì cho vui.
Hán Việt ca Hán được Hán không? Hán Việt
là Hán Việt không được. Tương tiến tử.
Thế thầy cái bài à, cõi phù sinh như mộng mị là câu kế là cái gì thưa thầy?
Mới xóa mất tiêu rồi.
Tụi con thiếu câu đó, nãy giờ thầy đọc tụi con chép rồi.
Phù sinh nhược mộng vi oan chỉ hà.
Chọc cái câu này cũng cúng, con áp dụng như cúng cơm được.
Đúng rồi đó. Phù sinh nhược mộng.
Ông biết được làm ăn không vậy?
Văn trận tế, văn cúng cơm trích ở trong thi ca Hán nhiều lắm rồi. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng trí thu đó. Phù sinh nhược mộng, vi oan chỉ hà. Vui được bao lâu? Cái cõi phù sinh nó rất là mộng mị, chớp mắt là đi qua, đời người ngắn lắm. Cho nên cái niềm vui nó đến không có dài. Vui được bao nhiêu lâu đâu. Sở dĩ cổ nhân bỉnh chúc dạ du, lương hữu dĩ giả. Thế cho nên người xưa đốt đuốc đi chơi đêm là lý do ấy. Lý do là cuộc đời nó ngắn lắm, ngày nó rất là ngắn. Và đó là cái câu của Lý Bạch. Mình dẫn như vậy để các vị thấy là hai xu hướng cảm nghiệm về ngày tháng qua nhanh. Điều thứ hai mình bàn vào đó là thả trôi cuộc đời, không có cầu tiến. Ở Cuộc Lộ Nguyễn có một bài Một Lá Ngô Đồng Rơi đó, bài hát cũng hay ạ. Ở đây quý vị thuộc không? Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, thu đẹp đã về rồi đó.
Đồng Nguyễn chợ chỉ sáng tác ra cái trăm mấy ngàn bài nhiều lắm.
Cái bài đó quý thầy cô nên học ạ. Bài đó rất là hay, tại vì nó là dân ca Pháp nổi tiếng. Vô lần ngoài ông ấy mượn lời thôi, phổ thành nhạc. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, thu đẹp đã về rồi. Ngàn cánh lá rơi rơi, đỏ ao hay vàng tươi đó. Bài rất là hay, lời của nó rất là hay, nhạc điệu cũng hay nữa. Nó là dân ca Pháp. Và đa phần mình nên biết một điều là dân ca đều là những bài hay. Tại sao dân ca là những bài hay? Tại vì nó được trải qua cái dòng chảy của dân gian ca hát lâu đời đó, mà nó sống còn, tức là nó được tuyển lọc, chắc lọc kỹ lắm, người ta mới giữ gìn, mới bảo trì được, cho nên nó đều trở thành bài hay. Với lại nó được sáng tác bằng những cái tâm hồn rất là chất trực, rất là mộc mạc. Trong đó nó có cái chất của cái niềm yêu quê hương, yêu thiên nhiên, yêu con người, nó có cái tình người đậm đà, cho nên nó dễ hay.
Bất hủ trở thành bất hủ.
Dạ. Nhưng mà mình đi vô đây chứ mình.
Bữa nay tự tỏ là gì cũng hay chứ, đó là tỏ ta là đi xa.
Đi xa quá bị phàn nàn chứ. Dừng một chút uống cốc trà câu giờ đi ha. Học thanh thản nó không có cần phải nghiêm túc lắm thì nó rất là dễ.
Nam Tản nghĩ chắc cái bài 19 đó tự tọa mới phép cho học ý số 1 và là nhược thủ trung lưu chi sĩ vị năng đúng siêu. Ý thứ hai có cái lần nó học chưa xong.
Chưa xong hả?
Mới ý số 1 và ý số 2 chưa có chết.
Sao hồi nãy trước khi viết bài mới không nói?
Hại tôi quá là học xong rồi nhưng không dám cãi.
Cái miệng của anh có bao giờ chịu yên đâu mà không cãi.
Rõ ràng là còn cãi.
Cãi nhất ở đây đó mà bữa nay sao tự nhiên hiền ra, hiền như bụt vậy.
Bởi vì có tiến bộ lúc cần giữ mình.
Đâu có biết. Chứ biết giờ nãy mình học chưa xong bài cũ.
Con đi với ngày con sao con biết đó. Cho nên con phải xét kỹ lại, con phải dám cãi.
Ồ vậy hả?
Dạ mới ý số 1 và thầy ý số 2 không có, ý số 3 không có. Ừ, mình bằng. Cứ làm ý số 2, ý số 3 chưa? Đừng tập vô riêng không có ý số 2, ý số 3. Nam có bạn số 2 nhỏ đó. Số 2 nhỏ là chưa thể đóng siêu. Số 1 nhỏ là chẳng nhận biết về mình. Nó có cái nhược thủ trung lưu chi sĩ.
Ờ, thế thì bữa nay học coi như là
không dạy. Không dạy. Không dạy đồng.
Thất bại rồi. Vậy là
sao mình đi ngược?
Ngược là một buổi học. Ngược là một buổi học.
Chứ không thôi, cái băng nó đang học.
Quy Sơn của mình học ở đây á, mình tưởng chừng như là nó không có tác dụng gì nhiều và nó không phải hay lắm. Thế nhưng mà sau rồi mình về mình làm thành cái CD, cái mình thấy nó hay. Không biết quý vị thấy gì không chứ mình nghe lại thấy được.
Không, băng là cũng người ta nhiều người hỏi.
Mình làm tới 26 cái CD mà gửi về bên Việt Nam, mấy đứa học trò nó khen nức nở. Mỗi lần mình có chuyện buồn cái mình chỉ cần làm mỗi việc là gọi điện thoại về Việt Nam cái hỏi cho con nghe sao con, nó nói hay quá thầy, cái mình tự nhiên thấy vui trong lòng. Bây giờ mình đi vào câu này. Thưa ý thứ hai của câu này là thả trôi cuộc đời không có cầu tiến. Và cái điều này nó thưa có cái điều rất là ngược, là khi mình tu lớn mình phải thả trôi, chứ còn mới tu không thả trôi. Những năm đầu mới xuất gia tâm bồ đề rất là mạnh, và thọ giới tỳ kheo rồi các bắt đầu nó nguội nha. Các vị để ý coi có giống như vậy không? Rồi cỡ lớn lớn như mình cái nó nguội nhiều nữa. Tại vì đã là người lớn rồi cho nên không ai kèm kẹp bó buộc gì mình cả. Ưng tọa thiền thì tọa thiền, ưng nằm ngủ thì mình cứ ngủ thoải mái thôi. Và tự mình không khích lệ mình thì càng ngày tâm bồ đề mình nó càng lui sụp. Và khi tâm bồ đề nó lui thì nó đèo theo rất là nhiều cái tiêu cực phát sinh. Cái tiêu cực đầu đó là người ta nhắc mình rất là giận, xúc phạm mình, làm tổn thương mình. Và mình qua Mỹ mình mới học được cái từ tổn thương á, chứ ở Việt Nam mình không biết tổn thương là cái ma gì đâu.
Tổn thương tâm hồn.
Sống với những thầy người Tây phương là mình nghe mấy anh nói là nói như vậy là tổn thương, mình nghĩ cái gì đâu mà tổn thương, nói câu nhà xìu vậy mà cái gì mà tổn thương.
Đồng tiền mới nói.
Mà thực tế thì mình có quan niệm là đời tu mình cái mà nó đụng chạm, nó tổn thương nặng nề nhất á, nó làm cho mình khổ sở quằn quại băn khoăn là thân bệnh, người thân của mình mất, bị áp lực của xã hội đè lên cuộc đời mình, những cái đó mới gọi là khó khăn thôi. Chứ còn huynh đệ nói nhau một vài lời, thưa những cái đó nó không đáng gì cả, nó không có nghĩa lý gì cả. Thế mà đối với tâm thức của người Tây phương thì nói một lời đụng chạm họ là tổn thương họ, họ có thể mất ăn mất ngủ cả tuần như chơi. Cho nên các vị lưu ý là mình phải khéo, mình phải biết là cái cuộc đời này mọi hướng nó mở ra, nó đều có những cái mốc, có những cái cần câu nó mốc sẵn, nó đợi cái cơ hội mà mình lơ là, nó ném lưỡi câu vô nó giật mình đi đó. Mình phải đủ thông minh để biết là an trú ngay cái bồ đề tâm rất là hùng mạnh của mình để loại trừ những cái phiền não vu vơ. Mình ở trong chùa không khéo thì mình chuốc cái phiền não cả một ngày, ai nói gì mình cũng phiền não cả. Người khéo tu là khéo bảo hộ mình, đừng để cho những cái lời nói, những cái nhìn, những việc làm của bạn đồng song của mình, bạn đồng tu, nói mà mình bị tổn thương, mình bị buồn phiền. Người ta có quyền gây cớ sự với mình, nhưng mà buồn hay không là còn hỏi tôi nữa. Tôi có buồn hay không chứ không có nghĩa là nói vậy mà tôi buồn. Các vị hãy làm thế nào để thực tập được cái lòng đủ vững chãi và đủ cứng, vậy thì mình sống ở đâu cũng được cả. Bằng không thì mình ở đâu mình cũng chuốc phiền não hết. Cõi thiên đường chưa chắc đã là hoàn toàn người tốt, huống nữa nhân gian này. Và nói như vậy để biết một điều là hầu như già lam từ biển nào nó cũng có những cái khó khăn của nó cả. Một cái cây phong rất đẹp, mình nhìn xa thấy rực rỡ màu đỏ của mùa thu, thế nhưng tới gần thì thấy lá nào cũng lủng hết á, lá nào có sâu hết. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại, trong tất cả cái tập thể sống tu hành nó đều có chung cái nét như vậy. Tức là từng con người nhìn thấy cái đẹp của họ thì họ đẹp, mà nhìn thấy cái tiêu cực của họ thì ai mình cũng coi là tiêu cực cả. Và mình hãy làm cho lòng mình nó tràn đầy cái niềm yêu thương tích cực, thế thì mình nhìn ai mình cũng thấy họ dễ thương. Đó là cái căn bản nhất để mình làm cho lòng mình nó yên. Và mình thả trôi cuộc đời không cầu tiến, có nghĩa là càng lớn thì mình làm cho tâm bồ đề mình nó càng nguội. Mà càng nguội, cái tiêu cực đầu tiên nó đến là mình không có chấp nhận những cái xúc phạm, tổn thương của người khác gây ra. Và cái điều này thì nó làm cho mình càng ngày càng thối lui, không có tiến được. Mình biết lắng nghe những cái lời sửa sai của người, biết đón nhận những cái dè biểu khi chê của người, làm cho lòng mình càng ngày càng dày, làm cho cái trái tim của mình nó càng ngày càng rộng, cái nhẫn lực càng cao, tâm bồ đề nó càng vững, thì người đó mới tiến được. Và nếu mình không biết tiến từng ngày về nhiều lĩnh vực thì mình bị lui thôi à. Ví dụ như mỗi một ngày mình phải làm thế nào để có một thời tỏ thiền, một thời tụng kinh, một thời niệm Phật. Rồi mình làm thế nào mỗi một ngày phải bỏ vô tâm thức này một chút trí tuệ, nương cái trí tuệ của Bậc Thánh để làm giàu cho trí tuệ mình. Mình chưa thực sự phát triển được trí tuệ bên trong thì mình phải nhờ năng lực trí tuệ của các bậc thầy để làm cho cái khả năng trí tuệ mình nó bật sáng. Cho nên học mỗi ngày không được bỏ. Cái chuyện học ở trường, ở lớp nó là một phần của đời sống thôi. Tự mỗi người mình luyện cuộc đời vào con đường tu là cả một dòng chảy dài của sinh mạng tu, là mỗi ngày mỗi học. Và cái điều này thì các thầy cô nhìn lại mình thì thấy là có khi mình thả trôi một ngày trôi qua rất là uổng. Cho nên hãy nhớ là đừng thả trôi cuộc đời, phải luôn cầu tiến từng ngày, cầu tiến về cái học, cầu tiến về cái tu, cầu tiến về cái phát triển đời sống tâm linh từng ngày. Đó là ý thứ hai của cái câu này. Ý thứ ba đó là một cái hệ quả tất nhiên, đó là nếu mình không tiến được thì tới chừng già là nghiệp thức bao đời nữa trỗi dậy, mình không có khống chế được, mình sẽ dễ giận hơn nè, dễ buồn hơn nè, dễ mít lòng hơn nè. Và mình tu giỏi á, thì những cái điều phiền não nghiệp chướng tập khí quá khứ nó rơi rụng, mà cứ tu không giỏi thì những tập khí quá khứ tới lúc già không khống chế được, nó nổi lên dễ hơn người trẻ. Và khi nó nổi vậy thì có hai cái điều nó phát sinh rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Điều thứ nhất á, là người ta tu thì mỗi ngày người ta có niềm vui, người ta phúc lạc, ta an lạc trong đạo. Còn mình tu mà mỗi ngày mình chuốc phiền não, mặt mình rầu rầu hoài đó, thì mình thiệt thòi ngay trong đời sống tu của mình rồi. Thiệt thòi thứ hai, không khéo nữa thì mất một hình hài, mất một thân người, rồi lấy quay mình trở lại cái mình ủ ê u sầu của tâm thức cận tử, nó lại đến với mình. Cái mình sinh ra đời, cái mình sống lui. Tại vì lúc mình ra đi, lòng mình đầy giận hờn bực tức. Cho nên các vị lưu ý là mình chưa thể làm được gì nhiều, thì mỗi một ngày các vị phải gieo vào tâm thức của các vị cái niềm quan hỷ, cái sự tùy hỷ đối với người. Tất cả những cái thiện hạnh trong chùa, ai làm được điều gì mình đều quan hỷ cả. Mình ngồi không làm được điều chi thì thấy người ta làm bất cứ việc lành gì, mình khởi tâm quan hỷ theo, để cho cái niềm vui của trái tim mình càng ngày càng lớn. Và cách đó thì mới nuôi dưỡng được mình. Chưa thể chấm dứt được tử sinh ngay trong một kiếp này, mình phải làm cho cái thiện nghiệp của mình nó rất là đầy. Bằng không thì rất là tội nghiệp cho đời sống tu của chúng ta. Đó là ba cái ý trong cái câu bất khả đẳng nhàn quả nhật ngột ngột độ thời, khả tích quan âm bất cầu thanh tấn. Đúng ra thì cái chữ này Ngài Quý Sơn Ngài viết bất cầu thì nó hơi tối nghĩa, nên dùng cái chữ đương cầu thì hay hơn. Hãy tiếc tắt bóng phải cầu, hãy tiếc ngày tháng đi qua và quyết lòng tinh tấn. Có những cái công trình có khi người ta làm không phải một đời. Quý vị coi cái phim các thầy hành hương Trung Quốc á, thấy tượng Phật cao 70 mấy mét, tượng Lạc Sơn Đại Phật, có coi phim đó chưa? Lạc Sơn Đại Phật. Cái Lạc Sơn Đại Phật này nó cao hơn cái tượng Phật ở Taliban nữa. Cái tượng này họ đục nguyên trong một hòn núi á. Ngày xưa nó là cái ngã ba không, và Lạc Sơn nó nằm ở đây nè,
Trung Quốc không?
Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên. Và cái sông ở vùng này, cái mùa nước thì nước nó xoáy đến nỗi là thuyền nào đi ngang qua cũng chết cả. Cho nên Ngài Hải Thông Ngài đến đây và Ngài phát tâm là đục cái núi này thành một cái tượng Phật, ngồi nhìn ra ngã ba sông này nè. Và Ngài mong là cái năng lượng lành của Đức Di Lặc, họ nói là hình Đức Di Lặc mà thấy thì không có giống Di Lặc gì hết, phóng cái từ quang giúp cho cái dòng sông này nó không còn xảy ra những cái tai nạn chết người nữa. Và ông làm cái công trình này là 90 năm. Đời của ông làm không xong, rồi đời đệ tử ông bắt đầu thừa kế cái công trình này, tạc nguyên cái hòn núi vậy. Trên đỉnh đầu của Đức Thế Tôn thì có thể đứng được mấy chục người, trong cái lỗ tai của ông thì có thể đứng được mấy người trong cái lỗ tai này, nó lớn như vậy. Và ở trên thì họ làm cái chùa rất là cao. Nhưng mà cái chuyện mình muốn nói là ban đầu thì Hải Thông này quyên được số tiền rất là lớn đến đây sửa soạn, mướn thợ đục cái núi đó thành tượng Phật. Thì cái vị quan huyện này rất ư là ham tiền, gọi là hàng tham nhũng cỡ lớn á, kêu là ông muốn đục tượng Phật này ông phải hối lộ tiền cho tôi. Ngài Hải Thông nói: thưa Ngài, tiền này tôi quyên góp để làm tượng Phật, cho nên tôi không có quyền xài riêng cho cá nhân, tôi không có quyền hối lộ cho ông. Nếu bản thân của tôi á, ông cần cái gì thì tôi cho ông được, nhưng mà tiền này nhất định là để làm công việc này thôi. Ông Quang nói: nếu thế thì tôi cần có con mắt của ông cho tôi được không? Nó dạ được. Ông đưa tay móc con mắt tặng cho quan liền. Con quan mất hồn mất vía, không dám đụng đến công trình này, và sau đó thì ông quan nó bị đổi đi. Và thế là ngài Hải Thông ngài mù mắt, nhưng mà ngài vẫn chỉ huy cái công trình này đến thành công. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học. Thưa đại chúng, là người xưa họ không tiếc thân mạng để làm những cái công trình Phật sự, như xây chùa, như tạc tượng, như đẽo đá thành những phiến kinh. Ví dụ như mình mà đến phòng sơn thạch kinh á, thì thấy tới hàng vạn phiến đá vuông lớn này, người ta chạm vào đó những cái chữ kinh để bảo trì. Rồi mình coi những cái phim của Tây Tạng, mình thấy là người ta khắc kinh trên những cái phiến đá mỏng vậy, họ chắc như một bức tường vậy đó, rất là mênh mông. Do vậy cái bài học đó nó cho chúng ta một cái điều là người xưa họ quý tiếc ngày tháng vô cùng. Họ đem hết thân mạng họ hy sinh cho Phật Pháp. Một là xây dựng già lam tự viện, đúc tượng, khắc kinh, hoặc là người chích máu viết kinh, hoặc là người trầm tư trong thất để tu tỉnh, có khi một đời không rời khỏi thất. Họ quý tiếc ngày tháng, quý tiếc đời người nó lớn như vậy. Sinh mạng của đời người quý vô cùng, cho nên mình học một câu của ngài Quy Sơn thôi, thì mình hãy trân quý đời sống của chính mình, trân quý ngày tháng nó qua rất là nhanh, đừng có tiêu phí. Một là mình đóng góp vào cho cái công trình làm đạo, thứ hai là mình làm cho đời sống của mình đức hạnh mỗi ngày mỗi lớn, cái trình độ tri thức Phật học của mình mỗi ngày mỗi dày, đời sống tâm linh mình mỗi ngày mỗi cao. Bằng không thì mình thả trôi qua ngày, rồi cứ ngày hết ngày nhanh lắm, rồi cuối cùng chìm nổi trong cái cạn nhất là chìm nổi trong vui buồn. Cái này dễ lắm. Mình tu mấy chục năm mà lòng mình nó không chuyển hóa được là cứ buồn, cứ thương, cứ giận, cứ ghét. Đó là chìm nổi cạn. Chìm nổi sâu nghĩa là mất hình hài này rồi, cái mình chìm nổi trong ba cõi sáu đường, lên làm trời, làm người, rớt xuống làm thú. Cho nên cái ý ở đây thì chúng ta học từ các bậc cổ đức ngày xưa. Một là họ đầu tư toàn bộ năng lực đời sống của họ để đóng góp cho đạo. Thứ hai là đầu tư năng lượng của chính tự thân, nuôi dưỡng cái bồ đề tâm, nuôi dưỡng đức hạnh, nuôi dưỡng trí tuệ, làm cho mình chấm dứt được con đường tử sinh. Đó là những điều mình phải rất là ý thức. Mỗi một ngày hãy nhắc với mình, thế tôi cũng vậy, mỗi ngày làm này giờ đầu này. Lâu lâu soi gương thấy là mình có cái chiếc răng mà nó lung lay, thấy cái sợi tóc bạc là phải lo lần đi. Đó là những điều rất là đời thường, xin quý vị hãy lưu ý và nỗ lực cần tu, đừng để ngày đoạn tháng qua. Hãy nhớ rằng nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Ngày tháng qua rất là nhanh, qua rồi nó không có trở lại. Sống mà không lo tu thì chết mình đem theo cái gì đây? Chỉ có nghiệp lành, nghiệp dữ đem theo thôi. Cho nên hãy cố gắng. Xin phép dừng ở đây. Hẹn lần sau học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng đều có thành Phật. Thank you.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng 2008. Nay là buổi học đầu tiên của năm 2008. Chúng ta sẽ học vào bài thứ 20. Còn không có mấy bài nữa thì mình có một buổi thi kết thúc khóa.
Thật chưa? Tới 22, tới bài 24 rồi bà thầy. Cái này mới bài 19 là còn lâu.
Mới nghe dọ cái là đại chúng rung rinh hết sợ. Tội nghiệp không? Người ta học ta trong thi cử tốt nghiệp mà quý vị học không thi cử à?
Học mà không muốn là tiến sĩ.
Chấp tác nhiều quá thì con không có gì giờ.
Nói mới Thang nữa. Đó từ hoàn cảnh đó
hả?
Chùa neo đơn
nói như thiệt.
Nói như thiệt.
Bây giờ mình chán văn vần nè. Văn vần đi. Bài 20 nghe. Đừng liếu láo cho xong ngày bữa. Mời Nguyên Sơn này có nhiều điều hay lắm á. Quý vị biết hay cái gì không?
Học chuyện văn.
Chuyện đó là đương nhiên rồi. Cái hay đầu tiên là mình mới có dịp làm quen với quý thầy cô ở đây. Bằng không thì đi ngoài đường ngó một cái chào thôi chứ đâu quen. Phải không? Nhờ vậy cho nên có cái tình thầy trò. Mấy cô lên ăn cư nó vui lắm. Trước khi mấy cô lên mình thăm mấy cô như kia nó nè. Mấy đứa nó học trò tôi đó. Đừng con hiếp ạ. Mấy gì mà hiếp là tôi bầm sát cho nó. Mình là bộ hâm vậy chứ. Người ta hâm lại mình cái mình chạy mất tiêu. Làm như quay chứ. Quay. Đừng liếu láo cho xong ngày bữa. Đừng đẩy đưa lần lửa qua thời. Tiếc thay con bóng mặt trời. Tiếc thay con bóng mặt trời. Bỏ mà dạ con bóng mặt trời, bỏ mà chẳng kiếm đường dời bước lên. Luống tiêu tốn của bên tính chủ. Mình sửa lại mấy chữ đi. Luống tiêu của mười phương tính chủ đi. Ấy cũng là cô phụ bốn ơn. Chứa dồn biển chẳng sâu hơn. Bụi lòng rất dễ lấp chân tu hành. Đụng đường nào cũng thành trở trệ. Trở trệ là gì? Tức là trở ngại, ngăn trệ đó, không có thông đó. Vì chẳng thông người dễ rằng ngu. Vì chẳng thông người dễ rằng ngu. Cái câu này hơi tối nghĩa nhưng mà thế này, tức là người ta khinh dễ mình đó. Vì mình không có thông suốt, xúc một diện tường đó. Cho nên người khác khinh dễ mình là người không có trí. Nhưng mà đây tại vì nó thể thi ca họ gói trọn trong những cái câu ngắn. Xưa rằng kia đã trượng phu, thì ta cũng vậy dễ đâu thua hàng. Thì ta cũng vậy dễ đâu thua hàng. Chẳng nên nghĩ mình quen bực dở. Chẳng nên nghĩ mình quen bực dở. Mình dễ mình mà trở lui ra. Bằng không tinh tiến những là. Thường thường người Bắc họ phát âm là tinh tiến. Và đa phần ở trong Nam thì tinh tấn. chen vào cửa Phật ở mà làm chi? Luống thơ thẩn tháng ngày lịch sịch, trót một đời có ích chi đâu. Xong một bài. Ở đây mình thấy ngài dùng chữ dễ rất là nhiều lần ha. Dễ này là dễ dàng nè ha. Bụi lòng rất dễ lấp chân tu hành. Rồi chữ dễ này là vì chẳng thông người dễ là ngu. Dễ này là khinh chê, khinh thường. Dễ đâu thu hàng. Dễ này có nghĩa gì? Dễ dàng ha. Vì như nó là một trợ từ thôi. Mình dễ mình. Dễ này có nghĩa là gì? Dễ vui.
Dễ
dễ vui qua ngày. Dễ giải. Dạ. 1, 2, 3, 4. Trong một bài này có 4 chữ dễ. Mình đọc lại nè.
Dễ thì không dễ chút nào.
Đừng liếu láo cho xong ngày bữa, đừng đẩy đưa lần lửa qua thời. Liếu láo là gì? Người ta phân định là từ lấp lái tiếng Việt khó giải thích hơn là từ tiếng Hán. Âm Hán Việt nó dễ, còn âm mà Việt những cái từ lấp lái này nó rất là khó. Có lần mình nói cùng các vị đó, xa thì nó có nghĩa là xa thật, nhưng mà nó xa xa có nghĩa là nó gần, nó không phải xa.
Xa mà không xa chút nào.
Dạ. Đỏ thì nó là đỏ thiệt, nhưng mà đo đỏ có nghĩa là nó nhạt, nó không phải đỏ lắm đâu. Dạ. Cái nghĩa nó như vậy cho nên rất là rắc rối cuộc đời. Và nếu mình đi vô ngôn ngữ Việt cho sâu á, thì ngôn ngữ Việt nó có cái đặc tính rất là, nó có cái tính rất là đặc biệt, là những cái trạng từ của nó mình khó giải thích hơn là từ Hán. Ví dụ nó liếu láo nè. Liếu láo nghĩa là gì?
Là sơ sơ, là nó có cái đồ.
Rồi đẩy đưa là gì?
Kéo dài câu giờ, là câu giờ đó.
Ờ, quá ra dân họ hiểu tiếng Việt. Đẩy đưa lần lửa. Lần lửa là gì?
Là từ từ, không có gì.
Khắc lần.
Lan lỗi.
Ngày nay phải làm nhưng mà không buồn làm. Hứa hẹn ngày mai. Mai ăn khỏi trả tiền. Ủa quý vị biết chuyện đó mà?
Biết.
Nghe nói cái cười là biết, dân biết chuyện rồi. Mai ăn khỏi trả tiền. Đừng liếu láo cho xong ngày bữa, đừng đẩy đưa lần lửa qua thời. Tiếc thay con bóng mặt trời, bỏ mà chẳng kiếm đường dời bước lên. Mấy chữ này nó liền á, tức là không kiếm đường để đi lên đó. Luống tiêu của mười phương tính chủ, ấy cũng là cô phụ bốn ơn. Chứa dồn biển chẳng sâu hơn. Tức là mình càng tu lâu mình càng chất chứa tài sản rất là nhiều. Tài sản vật chất đến nỗi là biển nó cũng không có nhiều hơn của cải của mình tích lũy nữa. Rồi bụi lòng rất dễ lấp chân tu hành. Tức là khi mình chứa chấp nhiều ở vô minh nó đầy, thế thì nó lấp mất cái chân tánh hoặc là cái tâm chân thật tu hành của mình. Đụng đường nào cũng thành trở trệ. Lúc bây giờ thì mình đụng vô cái gì vướng mắc cái ấy, không có phải là người thông dong đến đi trong cuộc đời, cũng không phải là người nhiệt tình tu, cho nên phiền não chất chứa và những cái vướng mắc của mình đụng đâu vướng mắc đấy, gọi là đụng đường nào cũng thành trở trệ. Vì chẳng thông người dễ rằng ngu, vì mình không có thông hiểu cho nên bị bạn bè, bị những người cư sĩ thí chủ đánh giá mình là cái người thiếu phẩm chất tu. Xưa rằng kia đã trưởng phu thì ta cũng vậy, dễ đâu thua hàng. Đây là cái câu ngài trích ở trong kinh Vị Tằng Hữu. Chẳng nên nghĩ mình quen bực dở, tức là đừng nghĩ rằng mình là người thường. Mình dễ mình mà trở lui ra, dễ vui đối với chính mình mà làm thui chột cái tâm bồ đề của mình. Bằng không tin tiếng những là, chen vào cửa Phật ở mà làm chi? Nếu thực sự mình không có ham tu, không có tinh tấn hết lòng, thế thì mình ở chùa làm gì? Luống thơ thẳng tháng ngày, lịch sự trót một đời có ích chi đâu. Tức là mình cứ dần dà ngày qua tháng lại, cuối cùng rồi thì bỏ hình hài tứ đại về với vô thường, rồi thì không có ích lợi gì trong một đời tu cả. Đây là cái bài nó gần cuối, cho nên lời của ngài rất là thống thiết. Đại ý của bài này như thế này, quý thầy cô ghi đại ý: có những đêm trường thanh vắng đó, rồi ngồi ngâm nga đọc cái Quy Sơn, mới thấy cái tấm lòng tha thiết của người xưa, họ khích lệ mình hết mực để mình tu. Đại ý: hãy nỗ lực công phu đừng để một đời qua xuân theo ngày tháng. Đây là đại ý của bài này. Biết thầy cô học âm chữ Hán rất là hay, âm Hán của bài này hay lắm. Và có một bài mà mình cần phải học thuộc lòng để ngâm nga cho vui là Nải Vi Minh Viết đó, tức là bài minh của cuối cái văn học Quy Sơn này. Học chừng vài kỳ nữa là tới bài đó. Minh Thuận thuộc lòng không?
Dạ chưa.
Minh Thuận, Minh Nhật thuộc lòng không? Bận quá chừng ha.
Tới ngày thi chắc con trốn về Việt Nam rồi.
Giờ vẫn gặp người con
đó. Trốn người con.
Rồi tháng đó là cũng
cho lại bệnh.
Cũng nhầm tháng 2, tháng 3 về rồi.
Để trời không phải nắng anh về đó gặp tôi đó. Anh lên Quan Âm thì anh gặp, mà không lên Quan Âm thì anh ở Sài Gòn, tôi về tôi gặp thế thôi. Yên chí lớn. Mình đi vào từng phần nè, đi vào phần thứ nhất: bất khả đẳng nhàn quá nhật ngột ngột độ thời. Viết chữ Hán nè: bất khả đẳng nhàn quá nhật ngột ngột độ thời, khả tích Quan Âm bất cầu thăng tấn. Có ba điều mình đi vô cái câu này nha. Thứ nhất, mình lưu ý là ngày tháng dễ qua. Điều thứ hai là mình thả trôi cuộc đời, không có cầu tiến. Và điều thứ ba đó là lây quay chìm, không phải tử sinh. Ba cái này đó là một cái hệ luật nối liền nhau á. Ngày tháng nó dễ qua vô cùng, mình không có tận dụng được ngày tháng để tu á, thì cuộc đời mình nó phiêu linh chìm nổi, không có tiến đạo được, và rồi chìm trong cõi luân hồi ngay, chìm vào cái chết dễ dàng thôi. Có hai cái xu hướng khi người ta nhận chân được ngày tháng dễ qua. Cái xu hướng đầu là xu hướng của những người chưa hiểu đạo. Ngày tháng qua rất là nhanh, tuổi trẻ cũng qua rất là nhanh, cho nên họ tận dụng cái điều kiện của tháng ngày, tận dụng điều kiện của tuổi trẻ, họ thả trôi cuộc đời vào dục lạc nhân gian. Đó là cái xu hướng tiêu cực, họ cũng cảm nghiệm được thời gian qua nhanh. Thứ nhất là cái xu hướng tiêu cực. Thứ hai là cái xu hướng tích cực, khi họ cảm nghiệm ngày tháng qua nhanh. Cái xu hướng này đa phần người đời vướng vào cái này rất là nhiều. Ví dụ như ở đời họ tranh thủ và làm giàu, không có dành một chút thì giờ chăm sóc bản thân của họ, miệt mài trong những kiếm tiền. Và cái này mình có một chút con mắt tuệ, mình nhìn cộng đồng người Việt mình có nhiều điều đáng thương lắm, nhiều cái hoàn cảnh nó xảy ra. Hôm qua đến đây họ làm một ngày 3-4 chót, không có thì giờ nghỉ ngơi, vừa làm lương 3 cọc 3 đồng, họ muốn nâng cái đời sống họ lên giàu có hơn, cho nên họ vừa làm vừa học. vừa nuôi con, vừa gửi tiền nuôi người thân bên Việt Nam, mà đồng tiền ở Mỹ này cao cực lắm rồi. Có những bữa mình đi dạy ở Quỳ Quang, mình kể chút xíu rồi trở lại vấn đề. Dạ xong rồi ngồi đó, cái mấy bà cụ đem phong bì lên cúng mình nhiều lắm, ngổ ngang lên bàn hết, cái mình gom lại bỏ ông đại. Nói chuyện lên xe, cái anh Phật tử hay chở mình đi về Lộc Nguyễn á, anh Nguyên Minh, hai vợ chồng người Bắc rất dễ thương. Anh nói: "Thưa thầy, bữa nay con thấy cái đãi thầy nặng ghê đó, bây giờ thầy phải trả tiền xăng cho con ạ." Anh đùa thôi, mình cười ngất nói: "Bây giờ tôi đếm đàng hoàng, có tôi chia anh 7 tôi 3 ngày. Lâu nay anh không có lấy tiền, bây giờ tôi chia anh." Cái anh mở phong bì ra mình đếm thì có những cái phong bì 5 đồng bạc, bạc 1 đồng thôi. Bạc 1 đồng, có khi cái phong bì 20, có khi chưa có phong bì 50 hết. Và cái lớp học như vậy mà những người lớn tuổi họ cúng mình bằng tất cả sự trân trọng. Và cái điều mình rất là thương đó là mình thấy người ta cúng dường mình rất là quý trọng, chắp tay đàng hoàng hồi hướng cho họ. Và khi mở tiền ra đếm xong rồi, anh Đạo Hữu chở mình, anh mới nói: "Ồ, hóa ra là thầy làm ăn lâu nay mà không có bao nhiêu tiền hết." Mình cười ngất, mình nói mình rất thích như thế này. Người ta cúng dường tiền mình nhiều rất là ngại, còn những người cúng dường 5-3 đồng, cái tình của người ta mới quý. Dạ. Và mình kể chuyện đó để cho các vị có ý thức một điều là đồng tiền ở Mỹ nó mồ hôi nước mắt cực lắm rồi. Cái này mình nói nhiều lần rồi. Ví dụ như ở Việt Nam mình thấy người ta còn mua gánh măng bưng được để có đồng tiền thêm. Còn ở đây người già lãnh 700-800 gì đó là bao nhiêu đó thôi. Người về hưu thì họ xài đồng tiền cần kiệm vô cùng mới có thể dư được một chút vào cuối tháng thôi. Bằng không thì điện, nước, rác, ga, bảo hiểm vân vân nó lấy hết à. Người giàu thì có thể giàu, người nghèo thì có thể nhờ cái phúc lợi xã hội. Nhưng mà người trung lưu thì đa phần đồng lương của họ không có dư bao nhiêu cả. Cay đắng lắm là với cái đồng tiền của Mỹ. Và từ cái điều này mình nhìn lại cộng đồng người Việt thấy rất là tội. Họ đổ mồ hôi sôi nước mắt họ làm để có được cái điều kiện dư giả, mà họ đâu biết rằng khi có được của tiền, nhà cửa, ngựa xe rồi, cái điều kiện sức khỏe nó ra đi. Họ có đủ mọi thứ nhưng mà không có con người này để hưởng thụ, chìm vào cái tật bệnh, rồi chết cũng rất sớm nữa. Đó là cái lỗi thứ nhất. Do gì mình quý tiếc thời gian muốn làm giàu, cho nên mình tận dụng cái sức khỏe của mình liền vào cái khoảng không của vô thường. Cái điều thứ hai thất bại mà nhìn thấy nơi cộng đồng người Việt nữa là lao kiếm tiền, không có để ý đến cái thế hệ tương lai như con cái mình, cái nhu cầu cần của nó là tình cảm, sự nuôi dưỡng chứ không phải là tiền. Và mình bỏ nó lăn lóc, rồi có khi nó hư hỏng với bụi đường thành phố, với cái ekip của băng đảng. Đó là cái thứ hai, mình thua thiệt. Cái thứ ba, mình không chăm sóc nó bằng tình, cho nên nó lớn lên nó bị môi trường xã hội Mỹ dắt dẫn, cho nên cái phẩm chất văn hóa đạo đức nó cũng không có, cho nên mình mất thế hệ con cái của mình. Điều đó nó xảy ra rất là nhiều trên cộng đồng người Việt của đất Mỹ này. Cho nên cái điều thứ nhất mình lưu ý là ý thức được ngày tháng dễ qua, thì một là người ta đi về cái hướng tiêu cực như vậy, nó rất là thiệt thòi cho đời sống của chính họ và cho nhiều thế hệ. Cái thứ hai là có một cái thành phần cũng ý thức ngày tháng dễ qua, nhưng mà cái thành phần này nó thuộc về cái loại thích hưởng lạc và rong chơi. Đa phần ở giới thi nhân họ đi vào cái hướng này. Các vị còn nhớ Lý Bạch có một bài Tương Tiến Cửu đó. Ở đây có ai đọc thơ Tháng Cổ không? Để mình nhớ mấy câu đầu hay lắm. Mời nhau uống rượu, nhưng mà viết một lời mở đầu để làm vui cho bữa tiệc. Bài đó gọi là Tương Tiến Tửu Sắp Uống Rượu. Bài rất là hay. Đất trời là quán trọ của muôn loài, âm dương là người khách lại qua trong cuộc sống. Âm dương là người khách lại qua trên cuộc sống. Âm dương này là mặt trời mặt trăng đó. Phù sinh nhược mộng, vi quan kỷ hà. đất trời là quán trọ của muôn loài, âm dương là người khách lại qua trong cuộc sống. Cõi phù sinh như mộng mị, cuộc vui ngắn ngủi vô cùng, do vậy người xưa đốt đuốc đi chơi đêm là như thế. Đại khái cái đoạn đầu của Tương Tiến Tửu của Lý Bạch viết là như vậy. Để bữa nào mình lục lại cái đoạn văn ngắn đó cho các vị đọc cho vui, là rất là hay. Và mình dẫn cái câu này để đưa đến cái kết luận, đó là cái xu hướng rất là tiêu cực hưởng lạc của những người thi nhân nghệ sĩ ngày xưa, giống như là Lý Bạch. Ý thức được ngày tháng qua rất là nhanh thì ông vùi đầu trong những cái cuộc vui của rượu nè, cuộc vui của những cái chuyến dạo chơi nè. Tuy nhiên nó có cái nét thanh hơn, tại vì tâm thức của họ cảm nghiệm về đất trời tương đối là cái lòng của họ nó cũng nâng đến một cái tầng cao tri thức nào đó, cho nên so với người đem cuộc sống mình luyện vào cái chuyện kiếm ra vật chất của tiền để hưởng thụ thì nó có phần cao hơn một chút. Nhưng mà mình liệt hai hạng người này vào cái xu hướng tiêu cực khi cảm nghiệm được ngày tháng dễ qua. Chỉ có một cái đặc biệt của cái xu hướng tích cực, đó là những cái vị thầy cảm nghiệm về vô thường, nỗ lực tu vượt khó tử sinh, cái đó ta đánh giá là xu hướng tích cực.